Đánh giá nó dưới các góc độ sau đây. Một, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không phải là giáo hội chú trọng vào việc học như bị đánh giá. Hiện nay trên toàn quốc chúng ta có 4 học viện đào tạo cấp cử nhân, trong đó chỉ có Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo cấp thạc sĩ và sắp tới tiến sĩ. Ta có 9 lớp cao đẳng Phật học, 33 lớp trung cấp Phật học trên toàn quốc. Các lớp chỉ có khoảng 50 đến 70 tăng ni sinh. Như vậy là một thống kê nhỏ trong tổng số 52.000 tăng ni có mặt trên toàn quốc hiện nay. Chúng ta mới có được khoảng 15% là nhiều nhất theo học Phật học đó. Và số còn lại đó gần như là bị rơi vào tình trạng mù chữ Phật pháp. Ở góc độ này, mở các trường lớp Phật học như thế là một phước duyên to lớn cho sự lớn mạnh của Phật giáo ở hiện tại và trong tương lai. Suốt 20 thế kỷ qua đó, thì thế kỷ 20 là sự trỗi dậy lớn nhất của Phật giáo về phương diện học thuật. Đó là một điều đáng mừng. Người có công mở ra cái truyền thống học thuật đi theo dạng có bằng cấp để biến nó là một công cụ phục vụ cho làm đạo đó, là thiền sư Nhất Hạnh. Vào những thập niên 60 của thế kỷ 20 đó, thì thiền sư có bằng cử nhân đầu tiên. Nói tiếp theo sau là Hòa Thượng Thích Minh Cảnh, nay là chủ trì của ngôi chùa đối diện với Đầm Sen. Và những người theo sau đó có cử nhân là thầy Thích Chí Không và thầy Thích Tịnh Tánh, cả hai đều đã ra đề. Từ cái phong trào đó đó, khoảng 10 năm sau đó thì có thêm các tăng sĩ có cử nhân, và Hòa Thượng Thích Minh Châu là có thể nói người đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có được tiến sĩ. Như vậy so với các tôn giáo khác trên toàn cầu, Phật giáo chúng ta quá lạc hậu, và Phật giáo Việt Nam lạc hậu so với thế giới đến cả mười mấy hai chục thế kỷ về phương diện học thuật. Đang khi về bản chất đó, thì giáo pháp Đức Phật đó, là thuộc về trí tuệ, mà trí tuệ nó liên hệ đến đa văn, rồi đa văn là một trong bảy tài sản của Bậc Thánh. Cho nên việc giáo hội nhấn mình vào giáo dục đó, là điều đáng mừng, chứ đừng nên xem nó là một điều đáng buồn. Mặc dù như thế, giới tri thức của Phật giáo trong tu sĩ vẫn còn là quá ít, chưa chiếm được 5% trên toàn quốc. Đó là lý do Phật giáo không phát triển được và thua kém các tôn giáo còn lại. Còn thời Đức Phật đó, sở dĩ mà Ngài nổi tiếng nhanh và trường phái tâm linh của Ngài được đại đa số chấp nhận là vì Ngài hội tụ được các nhà tri thức trẻ nhất, nổi tiếng nhất từ Bà La Môn giáo, từ Sắc Đế Lệ đi theo Ngài. Nếu không bằng con đường tri thức đó thì Đức Phật thua kém rất xa so với trường phái Bà La Môn vốn có trước Đức Phật đến trên dưới 2000 năm. Điều hai, pháp hành đã có từ khi đạo Phật có mặt. Việc học ở trong Phật giáo được xem như là một cái công cụ không thể thiếu để cho việc hành lời Phật dạy đó trở nên có hệ thống, toàn diện và có kết quả nhanh chóng. Rất tiếc là suốt hai mấy thế kỷ qua, tại Ấn Độ, Tích Lan, suốt hai mươi thế kỷ qua tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, đã Bắc Triều Tiên, thì pháp hành của Phật giáo không dựa trên pháp học. Do đó cái hành đó là hành sai, hành mê tín dị đoan, hành theo cái phương pháp và lăng kính của Trung Quốc và một số nước có ảnh hưởng lớn trong đạo Phật. Kết quả là chúng ta không truyền bá pháp hành đúng cách, và điều này nó dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận. Các ngộ nhận đó đã dẫn đến tình trạng là tấn công việc học, như là học Phật pháp. Làm tăng sĩ mà không học Phật pháp thì học cái gì? Giống như là bác sĩ mà không học về ngành y, rồi không cần đến bằng cấp của ngành y ra đi điều trị bệnh, cái đó là phạm pháp thế giới và phạm pháp tại Việt Nam. Cho nên á, dưới góc độ này chúng tôi kính đề nghị tất cả chúng ta, để làm tăng sĩ đi truyền đạo thì phải tốt nghiệp Phật học, còn nếu chưa tốt nghiệp Phật học thì đừng nên làm đạo, vì làm đạo như thế có rất nhiều lỗ hổng. Dĩ nhiên chúng ta không phủ định có những tình trạng có những người không học gì cả mà vẫn biết được Phật pháp, chẳng hạn như Ngài Huệ Năng không biết chữ cái, không thuộc 214 bộ thủ của Trung Quốc mà vẫn làm đạo thành công. Trong lịch sử mấy nghìn năm, 7 tỷ người trên hành tinh này chỉ có một ông Huệ Năng duy nhất thôi. Và do đó chúng ta không nên bắt chước Huệ Năng, vì không có Huệ Năng thứ hai. Và dĩ nhiên cái khuynh hướng làm đạo như Ngài Huệ Năng không phải là chủ trương Đức Phật. Đức Phật vẫn dạy mỗi đứa tháng chúng ta học luật một lần bằng việc trung tụng. Mỗi ngày các đệ tử của Đức Phật vẫn nghe kinh bằng sự trùng tuyên. Đó là việc học. Và Đức Phật đã đề cao việc học rất lớn, bởi vì nếu không học đến nơi đến chốn về Phật pháp thì không thể nào hành có kết quả được. Cho nên việc thực tập phải được diễn ra trong mỗi ngôi chùa. Ngày xưa thì phong trào Phật học viện được mở ra để xóa nạn mù chữ Phật pháp cho tăng sĩ, và công việc đó nó diễn ra vào đầu thế kỷ thứ 20. Thì số lượng tăng sĩ đi học á quá nhỏ. Mỗi một trường Phật học như là trường Phật học Ấn Quang, ngày xưa gọi là Nam Việt, nói là một trường Phật học thực ra chỉ 50-60 tăng sĩ thôi. Cho nên đó là cái ngôi chùa chủ trương Phật học đó là nơi mà các vị tăng sinh phải nội trú. Thì tại đây đó vừa học Phật pháp, vừa thực hành theo các tông chỉ Phật pháp được truyền bá trong các trường Phật học. Hiện nay trong 33 trường trung cấp Phật học đó thì có một số trường trung cấp Phật học sau đây được xem là điểm mẫu nên tham khảo. Đó là trường trung cấp Phật học Đồng Nai, nội trú và được hướng dẫn khá tốt. Trường trung cấp Phật học Vĩnh Long là nội trú. Trường trung cấp Phật học Bình Định khá chuẩn. Và nhiều trường còn lại cũng đi theo mô hình nội trú đó. Cái khó khăn của chúng ta là cơ sở vật chất của các tự viện quá nhỏ, vì nhiều người phá chấp vô lối, cứ lúc nào cũng phê phán chùa to Phật lớn, chùa Việt Nam có to đâu, Phật Việt Nam bé xíu thôi. Cho nên đó, chúng ta không làm Phật sự lớn, không làm giáo dục lớn được. Do vậy nền giáo dục Phật giáo Việt Nam đi lẹt đẹt sau lưng các nước khác, ngay cả còn thua quá xa nền giáo dục của Thái Lan, một nước mà ta thường gán ghép họ là tiểu thừa. Họ tiến bộ hơn ta về phương diện này trước 100 năm. Học viện Phật giáo Việt Nam trong tương lai tại cơ sở mới Lê Minh Xuân sẽ là nơi bắt buộc nội trú. Để ngoài cái việc chúng ta học Phật pháp có chiều sâu, ta phải thân tập tại nơi mà chúng ta học, có sự giám sát thực tập. Dự kiến vào tháng 9 năm 2015 thì sẽ bắt buộc đào tạo khóa mới đó tại cơ sở đó theo công thức nội trú. Hiện tại thì học viện đã xây dựng gần xong 2 tòa nhà học 10m, 50m mỗi tòa, rồi có 5 lầu. Và sau Tết đó, của năm nay đó thì sẽ tiếp tục xây 2 ký túc xá cho ni gồm có 500 phòng, cho tăng gồm có 500 phòng, mỗi phòng ở 2 đến 3 người. Chúng ta sẽ có thể nội trú trung bình là 2.000 cho đến 3.000 tăng ni tại chỗ. Chúng tôi tin chắc rằng là nếu mô hình này được nhân rộng đó thì chúng ta sẽ không còn cực đoan phê phán rằng là tăng ni ngày nay tại sao thiên về pháp học hơn là pháp hành. Sau khi học xong Phật học mà nếu không có thực hành nghiêm túc đó, thì dù sao các tăng ni vẫn tiến bộ hơn các tăng sĩ mùa chữ Phật pháp. Vì những người tăng sĩ mùa chữ Phật pháp chỉ truyền bá đạo Phật mê tín dị đoan, vốn khác xa và trái ngược với đạo Phật. Một người có học tới đây đến chốn khi làm một việc bậy đó, lòng cảm thấy rai rứt lương tâm. Và cái rai rứt lương tâm đó sẽ giúp cho người đó ngăn chặn các việc làm sai đó không tái phạm trong tương lai. Cho nên theo chúng tôi đó, một mô hình lý tưởng về đào tạo tăng ni đó là để cho phép một chư tăng hay chư ni thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni và làm trụ trì, thì trình độ tối thiểu của tăng sĩ đó phải là cao đẳng Phật học, được đào tạo chánh quy. Nếu không được như thế đó thì các ngôi chùa của chúng ta là những nơi truyền bá mê tín dị đoan và những điều trái với đạo Phật nhiều nhất, không thua kém gì các tôn giáo nhất thần và đa thần. Điều ba, mỗi tu viện phải là nơi đào tạo Phật học và nơi thực hành Phật học. Đó là một mơ ước, nhưng mà khả năng hiện thực của đó không phải là không thực hiện được. Các thiền viện dưới sự lãnh đạo của thiền sư Thanh Từ và thiền sư Nhất Hạnh là một mô hình điển mẫu này. Thiền sư Thanh Từ trong quá khứ trước năm 75 đã tốt nghiệp cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Vì lúc đó đó cái trình độ đào tạo Phật của chúng ta cao nhất là cao đẳng thôi. Khi Hòa Thượng Minh Châu về nước vào năm 64 mở ra cái cấp cao cử nhân và thạc sĩ, nhưng mà trường này đã bị kết thúc sau năm 75 do cái khó khăn của lịch sử. Các hòa thượng lỗi lạc nhất của Phật giáo Việt Nam và giai đoạn đó được đào tạo cao nhất là cao đẳng Phật học đó. Hòa thượng Thích Thanh Từ là một trong những người tiên phong lấy mô hình của chương trình cao đẳng Phật học tại hậu viện Huệ Nghiêm, nơi hòa thượng đã từng làm phó viện trưởng, áp dụng có chọn lọc tại các thiền viện và đi đầu đó là thiền viện Thường Chiếu, và cho đến gần 40 thiền viện có mặt trên các quốc gia hiện nay. Như vậy các đệ tử tu học tại các thiền viện của hòa thượng Thích Từ đều phải học tối thiểu là 4 năm hoặc nhiều hơn, đều phải học các bản kinh căn bản từ A Hàm cho đến Đại Thừa, sau đó mới đi vào trong thiền tâm, có khuynh hướng quay về với thiền trong của Phật giáo Đại Trạch. Mặc dù trên thực tế thì thiền tâm của Trung Quốc ảnh hưởng khá sâu đậm trong quan điểm Phật sự và cách truyền đạo của hòa thượng Thanh Tịnh. Đó là một mô hình mà các tăng sĩ vừa được học vừa được hành, và hành rất là viên mãn. Mỗi một lần ngồi thiền trung bình là một tiếng. Thiền viện Trúc Lâm ở tại Đà Lạt mỗi lần ngồi thiền là 2 tiếng, có những cái khóa chuyên tu dành cho các tăng sĩ còn ngồi một lần là 4 tiếng. Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử cũng thế. Thiền sư Nhất Hạnh từng là một tăng sinh của Phật học viện Ứng Quang, tức là Phật đường Nam Việt ngày xưa, và cũng là giáo thọ của Phật học viện vì là một trong những tăng sinh xuất sắc học lớp trước và lớp sau. Sau khi thành lập làng mai tại Pháp và các chi nhánh làng mai tại Hoa Kỳ và nhiều nước, thì pháp học của thiền sư Nhất Hạnh đó là tất cả các tăng sĩ, tăng già ni, đệ tử của ngài đều phải ngồi nghe ngài giảng trong các khóa tu 7 ngày. Vào mùa an cư kiết đông, mùa lạnh mà việc di chuyển là khó khăn, thì thiền sư sẽ dạy các bài kinh lớn của Đại Thừa, các bài kinh chuẩn của Phật giáo Nguyên Thủy, hoặc các bản luận, các thiền luận, để giúp cho các đệ tử của thiền sư nắm vững đạo Phật nguyên chất và đạo Phật phát triển để làm đạo tốt. Đó là việc học không tách rời khỏi hành, việc hành phải dựa trên nền tảng học. Hiện nay đó, chúng ta đề cao cái việc hành, nhưng mà hành chúng ta gần như không dựa vào học, cho nên chúng ta hành mê tín dị đoan và truyền bá mê tín dị đoan khá nhiều. Đó là mô hình lý tưởng mà chúng tôi tin rằng là các ngôi chùa trong tổng số 16.000 ngôi chùa tại Việt Nam nên đi theo phương hướng này. Mà muốn như thế thì chùa phải giảm bớt các cái sinh hoạt tín ngưỡng, và các Phật tử phải ý thức rõ bớt mê tín dị đoan để không buộc các thầy phải lao vào các hoạt động phục vụ mê tín dị đoan cho mình, để truyền bá chánh pháp và thực hành chánh pháp. Và các Phật tử phải đến các ngôi chùa để thực hành chánh pháp, bớt đi khổ đau, cho nên không cần phải chạy theo mê tín dị đoan mà vẫn có được hạnh phúc. Mà trên thực tế chạy theo mê tín dị đoan thì khổ đau càng nhiều do nỗi sợ hãi chi phối. Điều 4, cốt lõi của học là cái gì và cốt lõi của hành là cái gì, chúng ta cần phải nhận diện. Để học chuẩn, mỗi tăng sĩ phải được đào tạo tối thiểu là 4 năm, mỗi tuần là 6 ngày, mỗi ngày là 4 giờ. Nếu không trải qua một cái quy chuẩn đào tạo như thế, chúng tôi không tin rằng là tăng ni có thể mưa dầm thấm đất Phật pháp. 4 năm xem ra là quá khiêm tốn, lại là rất cần thiết. Mà trên thực tế chúng ta chưa có được 15% tăng ni trải qua cái quy trình đào tạo như thế này. Để làm bác sĩ phải mất trung bình 6 năm. Mà đôi lúc các bác sĩ còn làm chết người, đi theo pháp hành truyền bá Phật pháp mà không trải qua trường lớp Phật học thì làm sao hiểu Phật mà giảng dạy được. Các quý vị có thể làm một cái thống kê nhỏ, các giảng sư tên tuổi nhất hiện nay ai có trải qua trường lớp Phật học phần lớn ít giảng sai, còn ai là người giảng tự phát không trải qua Phật học, chỉ học lớp, học từ các băng giảng, học từ internet, học từ sách, thì trong các băng giảng không sai chỗ này cũng trật chỗ nào. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Việc này không có ngoại lệ. Chúng tôi không muốn nêu tên ra vì tế nhị. Ban Hoằng pháp Trung ương dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ngày nay đang có khuynh hướng là phải đặt ra các cái quy chuẩn, và cái điều mà chúng tôi đề xuất về cái quy chuẩn đã được Ban Hoằng pháp chấp nhận. Sắp tới nếu được thông qua thì cái quy chế giảng sư này đó sẽ được áp dụng trên toàn quốc. Đó là ai không trải qua các trường lớp Phật học, tối thiểu là trung cấp Phật học, trung cấp giảng sư, cao hơn là cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học, thì không đủ tư cách để đi thuyết giảng. Cũng giống như không tốt nghiệp lương y thì không thể làm ngành đông y, không tốt nghiệp bác sĩ thì không được trị bệnh, không có bằng lái thì không được lái xe. Đó là cái quy chuẩn đó. Và chỉ có đạo Phật là dở nhất trong các quy định hiện nay dành cho các tăng sĩ. Còn Công giáo là rất chuẩn. Để được làm linh mục, các linh mục đều phải có hai bằng cử nhân, một bằng cử nhân trước khi đi tu và một bằng cử nhân thần học trong quá trình đào tạo tại đại chủ quyền. Sau đó có 6 tháng cho đến 2 năm thực tập làm phó tế trong một nhà thờ để làm quen với 7 bí tích mà khi làm cha chánh sứ hay là phó sứ một nhà thờ, các hoạt động đó đã diễn ra hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Cho nên cái quy trình đào luyện cho linh mục rất chuẩn. Và nhờ đào luyện chuẩn như thế, các linh mục mặc dầu triết lý của họ không cao đã có đủ khả năng biến nước lã thành hồ, biến hồ thành bánh và chiếm đại đa số quần chúng ở trên toàn cầu hiện nay. Còn tăng sĩ Phật giáo, các cư sĩ Phật giáo vì cực đoan phá chấp trở thành là phá hoại, cho nên cứ tấn công việc học và xem học là kẻ thù. Và do đó dẫn đến một tình trạng đại đa số tăng sĩ là mù chữ Phật pháp. Điều đó dẫn đến một cái tình trạng rất tệ, đó là Phật tử là nạn nhân. Rất nhiều người người ta ngại nói với cái vấn đề này. Trong 3 năm qua chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi chỉ trích. Phải nói một sự thật là trên 70% các tăng sĩ trong nước và nước ngoài mù chữ Phật pháp, tức là không trải qua trường lớp Phật học. Thì làm sao đủ tư cách, đủ trình độ, đủ kinh nghiệm hướng dẫn cho Phật tử tu học được? Lỗ hổng này nếu không được vá lại, chúng ta không thể kỳ vọng Phật giáo phát triển được. Cho nên cốt lõi của việc học về thời gian tối thiểu phải là 4 năm. Nội dung của việc học đó, đối với các tăng sĩ theo chúng tôi tối thiểu phải là trường bộ kinh 3-4 bài, trung bộ kinh 152 bài, một số bài tuyển chọn của tương ưng và tăng chi. Kinh Phật tự thuyết và Phật thuyết như vậy phải được đem ra học ở trong các trường học. Người có cái năng lực nghiên cứu có thể tham khảo đối chiếu với các kinh điển A Hàm tương đương, và ngoài ra phải học một số kinh căn bản của Đại Thừa. Kinh 42 chương nói về phép tu, chuyển hóa, tính dục rất tốt cho người xuất gia. Kinh Bát Đại Nhân Giác cần phải học để thấy có 8 cái con đường dẫn đến giác ngộ của các bậc đại nhân. Kinh Thắng Bằng Phu Nhân là một kinh giới thiệu bao quát về các học thuyết của Đại Thừa. Kinh Du Già Tâm Ấn dạy về hệ thống 8 thức để chuyển hóa tâm và phiền não. Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy chúng ta về 52 tập cấp tâm linh của các vị Bồ Tát, 50 các ma phiền não liên hệ đến thân, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức để nhận diện ra một cái chân tâm thường trú, thanh tịnh tịnh minh. Chúng ta cũng cần phải học kinh Viên Giác để thấy rõ được cái bản chất của sự giác ngộ trong đạo Phật thông qua việc tu tập thiền chỉ và thiền quán. Chúng ta cũng cần phải đọc và học bài kinh Pháp Hoa để thấy rõ được tuệ giác Phật qua khai thị ngộ nhập. Chúng ta cũng cần phải học kinh Hoa Nghiêm để thấy về thế giới trùng trùng duyên khởi, vượt qua chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Chúng ta phải học qua kinh Đại Pháp Niết Bàn để thấy rõ được bản chất của Niết Bàn. Và cái cuộc đối thoại tôn giáo giữa Đức Phật và các vị đạo sư nổi tiếng thời Đức Phật. Chúng ta cũng cần phải học kinh Đại Bát Nhã để phát triển sáu ba la mật mà đỉnh cao nhất là trí tuệ. Đó là những nền tảng kinh đại thừa cốt lõi không thể không học nếu chúng ta chọn con đường làm tu sĩ. Và trong vòng 4 năm với số lượng thời gian như vừa nêu, một ngày 4 tiếng, một tuần 6 ngày, chúng ta sẽ học đủ hết các kinh đạo. Về cốt lõi pháp hành, chúng tôi đề nghị là dựa vào tư tưởng gốc của Đức Phật, lấy tứ diệu để làm nền tảng, tức là thực hành theo nhân quả, phân tích nguyên nhân của khổ đau để giải quyết nó trên nền tảng khoa học và lý trí. Và bát chánh đạo là phương pháp thực tập quan trọng nhất, gồm có ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Và hiện nay đó, khi chúng ta nói đến pháp hành trong các chùa, chúng ta hành mê tín là nhiều, chẳng hạn từ đạo tông thực hành theo tính hạnh nguyện, vốn là những cái Đức Phật không dạy. Thiền tông của Trung Quốc thực hành theo cái gì? Công án là tội đầu, vốn là những cái hoàn toàn xa lạ với lời Phật dạy. Mật tông của Tây Tạng và Trung Quốc gần như là không có gốc rễ trong đạo Phật, ít nhất là 400 năm kể từ khi Đức Phật còn sống cho đến lúc ngày qua đời, một sự biên tập du nhập từ Bà La Môn giáo. Vì hàng cái đó có giá trị gì đâu? Các trường phái, các hệ phái còn lại cũng ít nhiều bị dướng kẹt vào những điều vừa nêu. Tức là chúng ta không hành theo lời Phật dạy mà hành theo thói quen, thích cái gì làm cái đó thôi. Chúng ta có cảm giác là mình đang tu nhưng thực ra chưa có tu đúng. Cái cốt lõi của hành trong bát chánh đạo là gì? Ngoài vấn đề tăng cường trí tuệ, ngoài chánh kiến, chánh tư duy, sống một đời sống đạo đức quá dễ đối với các tăng sĩ. Lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, rồi nghề nghiệp đạo đức, rồi tinh tấn đạo đức, nó quá dễ đối với tăng sĩ. Thì cái khó thực hiện và đáng thực hiện đó là chánh niệm và chánh định thôi. Cái cốt lõi của chánh niệm và chánh định là gì? Đó là chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, kết thúc các phiền não. Cốt lõi của việc tu là nằm ở chỗ đó thôi. Cho nên đó, người tu học mà học Phật pháp căn bản chuẩn, nếu không trực tiếp giải quyết được nỗi khổ niềm đau của tham ái, sân hận, chi mê, chấp thủ, thì cũng không vì thế mà tăng trưởng cống cao ngã mạng hay phiền não hiệu chứng gì. Chúng ta phải nhận rất đúng được điều này thì cái việc thực hành của chúng ta mới đặt trên nền tảng của việc học. Bằng không chúng ta nói hành nhưng mà học không đúng, cho nên không có kết quả gì hết, đi làm vòng thôi và chẳng đi tới đâu. Trên nền tảng đó, chúng tôi đề nghị điều thứ năm: nghi thức thực hành tại các chùa cũng bao gồm là bốn thề: sáng, trưa, chiều và tối. Buổi sáng chúng ta phải có tối thiểu nửa tiếng thiền định. Thiền ngồi hay thiền hành là tùy theo sở thích và thói quen. Và nửa tiếng đọc kinh, phần lớn là nó đọc kinh nguyên chất và một số kinh đại thừa. Cứ hết ngày này qua ngày nọ chúng ta đọc kinh này kinh kia để cho các tăng ni hiểu sâu lời Phật dạy và thực hành đúng theo những lời Phật dạy đó. Bữa trưa thay vì chúng ta cúng ngọ bày tỏ lòng tôn kính với mười phương ba đại chư Phật trong các chùa theo đại thừa, thì chúng ta nên chọn tiếp tục đọc các bài kinh, dành trung bình 30 phút. Buổi chiều thay vì cúng cô hồn theo phong cách của Trung Quốc thì chúng ta nên dành nửa tiếng thiền định. Bữa chiều sẽ là bữa tối thay vì tụng kinh Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Du Lan, Địa Tạng, chúng ta tiếp tục đọc các bài kinh Đức Phật dạy cho người tại gia. Và đối với các tăng sĩ đó, sau thời đọc kinh đó thì phải có tối thiểu nửa tiếng thiền định cho đến một tiếng trước khi đi ngủ. Các việc này trong các trường Phật học viện ngày xưa đều có đầy đủ, chỉ có cái là nội dung kinh quá ít thôi. Và chúng tôi đề nghị khóa kinh buổi sáng á, là đọc các bài kinh dành cho người xuất gia, mà theo chúng tôi phải tối thiểu là 70 bài kinh mà các tăng ni không thể không đọc. Trong đó có khoảng 15 bài kinh thuộc về trường bộ, 30 bài kinh thuộc về trung bộ, số còn lại là các kinh dẫn nhập đại thừa. Đọc 70 bài kinh này đó thì dầu không có cơ hội học Phật học trường lớp tại các trường Phật học, chúng ta vẫn hiểu sâu hiểm đạo, đảm bảo có hệ thống và toàn diện tất cả các lời Phật dạy, thì từ đó cái việc thực tập của chúng ta nó đi rất nhanh và đi có hệ thống. Người hiểu sâu thì mới làm đúng được. Các bác sĩ mấy năm đầu phải học đa khoa, mấy năm sau mới học chuyên khoa để đi đào sâu thôi. Chúng ta cũng phải làm theo mô hình đó. Thời Đức Phật không có chuyện lúc Đức Phật thuyết giảng mà không có tu sĩ nào ngồi nghe. Các tăng sĩ bắt buộc phải ngồi nghe, đó là học, học trực tiếp thì sau đó mới hành. Cho nên thời Quỳnh Bữa Khuya phải là các bài kinh dành cho người xuất gia, nó cao cấp hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn và đi về con đường giải thoát và làm đạo hơn. Còn thời Kinh Bữa Tối, chư tăng và các Phật tử tụng chung thì đọc các bài kinh nhanh thừa, giống như trong cái quyển Kinh Phật dành cho người tại gia do chúng tôi biên soạn, 63 bài kinh về đạo đức, về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, về triết học, về thiền định và về tịnh độ. Chúng tôi tin chắc rằng là nếu trong một ngày qua 4 thời kinh, gồm có những thời kinh cho người xuất gia và đại gia, người tu mà thường xuyên đọc, chắc chắn không thể truyền bá mê tín và đảm bảo được sự thành công trong việc hành đạo và truyền bá đạo. Còn người Phật tử tại gia mỗi ngày phải có trung bình 1 tiếng để đọc kinh Phật tại gia dành cho mình, hoặc đọc tại chùa, hoặc đọc tại tư gia, hoặc đọc tại trên xe hơi, trên xe lửa, trên máy bay, hay dưới gốc cây, đọc chỗ nào thì đọc, hay là trong khách sạn. Giống như là tín đồ của Công giáo thì đạo Phật mới hưng thạnh và phát triển được. Có nghĩa là các Phật tử sẽ biết tất cả cái việc coi năm tháng ngày giờ là mê tín, mở cửa mã là mê tín, cầu siêu năm này qua tháng nọ là mê tín. Và do vậy bắt buộc phải thực tập theo lời chánh đạo của Phật thôi. Nói cái khác là phương pháp luận là cái quan trọng hơn. Chúng ta phải thay đổi toàn triệt hệ thống tụng niệm của chúng ta. Vì các bài kinh mà chúng ta tụng niệm đó, nó quá ít đi, mà phần lớn nó chỉ là các kinh tín ngưỡng. Rồi các bài sám tụng, sám nguyện đó, là do các tổ đặt ra. Chất liệu và chất lượng tâm linh của các tổ không thể nào bằng với Phật được. Cho nên chúng tôi vẫn đề nghị chúng ta đọc kinh trực tiếp từ lời Phật dạy vẫn có chiều sâu và toàn diện hơn là đọc từ lời của các tổ. Dầu tổ nào có chứng A-la-hán đi nữa cũng không thể bằng Phật. Có giác ngộ đi nữa cũng không thể toàn diện như Đức Phật được. Chùa Giác Ngộ buổi khuya không đọc thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà đọc kinh Di Giáo. Tu sĩ đọc kinh Di Giáo mỗi ngày vào buổi khuya không thể truyền bá mê tín, không thể làm phong thủy địa lý tam tông miếu, không thể không dựa vào bát chánh đạo tứ diệu đế, không thể bỏ qua đạo đức, thiền định và trí tuệ, không thể không nhập tới độ sinh. Vì đây là những điều mà Đức Phật nhắc các tu sĩ phải làm. Chúng ta phải đọc thường xuyên thì mới nhớ cái chủ trương của Đức Phật và làm đúng theo những lời ngài dạy. Chúng ta không phải là những người tự do theo nghĩa mình tự đặt ra cái khuynh hướng của cho mình, vì đi theo triết lý là chúng ta phải đi có một trường phái. Trường phái của chúng ta là từ Đức Phật, cho nên phải lấy Đức Phật làm tông chỉ, phải lấy lời Đức Phật làm hệ quy chiếu. Như vậy mỗi tăng sĩ đều có pháp học và pháp hành, mỗi Phật tử tại gia cũng phải đều có pháp học và pháp hành. Hành trì của người tại gia là để có được phước báo chứ không cần giải thoát. Hành trì của người xuất gia là đạo đức, thiền định, trí tuệ để hướng tới giải thoát, và không tách ri cái giải thoát khỏi cuộc đời. Sau khi giải thoát vẫn sống chung với cuộc đời để truyền bá ánh đạo của Đức Phật. Đó là những điều mà Đức Phật đã làm và ngài cũng quy chúng ta làm tương tự như vậy. Xin đi qua hỏi khác.